Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Digital Marketing All-in-One for Dummies của Stephanie Diamond là sách hướng dẫn thực hành về tiếp thị số thuộc dòng sách kinh doanh và tài chính cá nhân for Dummies. Ấn bản này tập hợp phạm vi rất rộng, từ lập chiến lược, định vị thương hiệu, trải nghiệm khách hàng, nội dung, công cụ tìm kiếm, email, mạng xã hội, dữ liệu cho đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kế hoạch marketing, thay vì xem tiếp thị số như một tập hợp kênh rời rạc. Cuốn sách đặt trọng tâm vào việc xây dựng một hệ thống có mục tiêu, có khách hàng cụ thể, có cách đo lường và có khả năng cải thiện theo thời gian. Stephanie Diamond viết cho người mới bắt đầu, chủ doanh nghiệp nhỏ và cả người làm marketing đã có nền tảng nhưng cần một tài liệu tham khảo bao quát. Mục đích chính không phải là đưa ra một công thức duy nhất mà là giúp người đọc lựa chọn kênh, thông điệp và hoạt động phù hợp với ngân sách, mô hình kinh doanh và hành trình ra quyết định của khách hàng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu từ mô hình kinh doanh và định vị thương hiệu thay vì chọn kênh theo trào lưu. Một điểm nền tảng của sách là marketing số chỉ hiệu quả khi nó bắt nguồn từ sự rõ ràng về doanh nghiệp. Trước khi đầu tư vào quảng cáo, SEO hay mạng xã hội, người đọc cần xác định mình bán gì, phục vụ ai và lý do khách hàng nên chọn mình thay vì các lựa chọn khác. Cuốn sách nhấn mạnh vai trò của tuyên bố định vị thương hiệu. Một cấu trúc định vị có thể nêu rõ tên thương hiệu, nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ, lợi ích khác biệt, chân dung khách hàng và cảm nhận mà thương hiệu muốn tạo ra. Cách tiếp cận này buộc doanh nghiệp chuyển các mô tả chung chung như chất lượng tốt hoặc dịch vụ tận tâm thành một cam kết cụ thể hơn. Ý nghĩa thực tế của định vị là nó tạo tiêu chuẩn để ra quyết định trên mọi kênh. Nếu một bài đăng xã hội, trang đích hay email không làm rõ giá trị riêng cho đúng nhóm khách hàng, hoạt động đó có thể tạo lượt xem nhưng khó tạo nhu cầu mua. Sách cũng đặt marketing trong mối liên hệ với trải nghiệm khách hàng bởi lời hứa của thương hiệu phải được thực hiện trong sản phẩm, dịch vụ và các điểm tiếp xúc sau bán. Nhờ vậy, người đọc không coi nhận diện thương hiệu là phần trang trí mà xem nó là cơ sở để thống nhất thông điệp, ưu tiên nguồn lực và tạo sự nhất quán khi doanh nghiệp mở rộng hiện diện trực tuyến. Thứ hai, thiết kế ưu đãi đầu vào để biến sự quan tâm ban đầu thành mối quan hệ có giá trị. Sách phân biệt giữa việc thu hút chú ý và việc tạo được bước tiến thật trong quan hệ với khách hàng. Một công cụ đáng chú ý là ưu đãi đầu vào, tức đề nghị được thiết kế để khách hàng mới dễ bắt đầu tương tác với doanh nghiệp. Đề nghị này dẫn bằng giá trị trước, có thể là nội dung giáo dục, cảm hứng, giải pháp ngắn gọn, bản dùng thử, đào tạo trực tuyến hoặc mức giảm giá phù hợp. Lập luận ở đây là khách hàng thường chưa sẵn sàng mua sản phẩm chính ngay lần gặp đầu tiên. Một trải nghiệm nhỏ nhưng hữu ích có thể giảm rủi ro cảm nhận, cho họ thấy năng lực của doanh nghiệp và tạo cơ sở cho cuộc trò chuyện tiếp theo. Cuốn sách cũng làm rõ khác biệt giữa nội dung không yêu cầu cung cấp thông tin và nội dung có yêu cầu đăng ký, nội dung mở nên hữu ích hoặc hấp dẫn đủ để xây dựng thiện cảm. Nội dung có cổng đăng ký cần hứa hẹn lợi ích rõ ràng, dễ tiêu thụ và đem lại giá trị nhanh chóng để việc khách hàng chia sẻ dữ liệu là hợp lý. Với ưu đãi giảm giá sâu, mục tiêu ban đầu có thể là thu hút khách hàng hơn là tối đa hóa lợi nhuận tức thì. Tuy nhiên, sách không cổ vũ giảm giá vô điều kiện. Một ưu đãi tốt phải mang lại một chiến thắng nhỏ, giúp khách hàng tin rằng sản phẩm hoặc dịch vụ có thể giải quyết vấn đề lớn hơn. Đây là cách nối nội dung, thu thập khách hàng tiềm năng và chuyển đổi mà không dựa hoàn toàn vào áp lực bán hàng. Thứ ba, kết hợp nội dung. SEO và chuyên gia bên ngoài để xuất hiện đúng lúc khách hàng tìm hiểu, trong phần về nội dung và tìm kiếm. Cuốn sách xem khả năng được tìm thấy là kết quả của việc hiểu ý định người dùng, không chỉ là việc lặp lại từ khóa. Khi lựa chọn từ khóa, trọng tâm nên đặt vào ý định thương mại, tức những truy vấn cho thấy người tìm kiếm đang so sánh, đánh giá hoặc tiến gần đến quyết định mua. Điều này giúp doanh nghiệp gắn nội dung với giá trị kinh doanh, thay vì chỉ chạy theo lưu lượng truy cập cao nhưng ít khả năng chuyển đổi. SEO vì thế được đặt trong một hệ thống rộng hơn, gồm nội dung hữu ích, cấu trúc thông tin và sự phù hợp giữa nhu cầu khách hàng với giải pháp được giới thiệu. Sách cũng đề cập lợi thế của nội dung dài trong việc thu hút liên kết, đồng thời không đồng nhất độ dài với chất lượng. Bài viết dài chỉ có ích khi nó trả lời đầy đủ các câu hỏi mà khách hàng thực sự có. Một khía cạnh khác là vai trò của chuyên gia và người có ảnh hưởng. Nội dung từ bên thứ ba có chuyên môn có thể tạo độ tin cậy ở nhiều giai đoạn mua hàng, đặc biệt khi thương hiệu chưa có đủ uy tín để tự mình thuyết phục thị trường. Tuy vậy, hàm ý thực hành không phải là thuê người nổi tiếng một cách máy móc. Doanh nghiệp cần chọn tiếng nói phù hợp với lĩnh vực, đối tượng và tiêu chuẩn chuyên môn. Sự kết hợp giữa SEO nội dung thương hiệu và xác thực từ chuyên gia giúp nội dung vừa có cơ hội được tìm thấy, vừa có lý do để được tin tưởng. Thứ tư, dùng email, phân khúc và dữ liệu khách hàng để nuôi dưỡng thay vì gửi cùng một thông điệp cho mọi người. Cuốn sách trình bày email marketing như một kênh nuôi dưỡng quan hệ, chứ không chỉ là công cụ gửi khuyến mãi hàng loạt. Giá trị của email nằm ở khả năng phản hồi theo hành vi và mối quan tâm khác nhau của người nhận. Một chiến dịch phân khúc có thể được dùng để xác định nhóm người đăng ký quan tâm đến chủ đề, sản phẩm hoặc nhu cầu nào. Sau đó, doanh nghiệp có cơ sở để gửi nội dung phù hợp hơn, thay vì khiến toàn bộ danh sách nhận những thông điệp không liên quan. Cách làm này cải thiện trải nghiệm khách hàng và làm dữ liệu trong hệ thống trở nên có ích hơn cho các quyết định tiếp theo. Sách cũng nêu chiến dịch tái tương tác, thường hướng đến người đăng ký không mở hoặc không nhấp email trong một khoảng thời gian. Đây là bước cần thiết vì một danh sách lớn không tự động đồng nghĩa với một tài sản chất lượng. Người làm marketing cần tìm hiểu liệu sự im lặng đến từ nội dung, tần suất, kỳ vọng ban đầu hay việc người nhận không còn nhu cầu. Bên cạnh dữ liệu hành vi, cuốn sách đề cập dữ liệu không qua trung gian, tức dữ liệu khách hàng trực tiếp cung cấp. Loại dữ liệu này có giá trị vì nó phản ánh lựa chọn được bày tỏ rõ ràng, nhưng phải được thu thập bằng một trao đổi minh bạch và mang lại lợi ích thực. Từ góc nhìn này, email tốt không phải là gửi nhiều hơn, mà là học dần cách giao tiếp đúng người, đúng ngữ cảnh và đúng mức độ sẵn sàng. Cuối cùng, đo lường ROI theo hành trình và cấp tài khoản để tránh đánh giá sai đóng góp của marketing. Một chủ đề quan trọng của sách là chứng minh hiệu quả marketing bằng cách đo lường có bối cảnh. Khi nhiều kênh cùng tham gia vào một giao dịch, việc gắn toàn bộ công lao cho một lần nhấp cuối cùng hoặc một nguồn khách hàng tiềm năng riêng lẻ có thể làm sai lệch quyết định. Cuốn sách lưu ý rằng quy kết dựa trên từng lead không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ các hoạt động marketing đã góp phần tạo ra cơ hội bán hàng. Điều này đặc biệt rõ trong môi trường B2B, nơi nhiều người trong cùng một tổ chức có thể đọc nội dung, tham dự sự kiện, nhận email và trao đổi với đội ngũ bán hàng trước khi mua. Từ đó, sách giới thiệu góc nhìn quy kết ở cấp tài khoản và tiếp thị, bán hàng dựa trên tài khoản. Trọng tâm là nhận diện con đường mà nhóm khách hàng phù hợp nhất đã đi qua, rồi tìm cách tái tạo những điều kiện đó cho các tài khoản tương tự. Cách tiếp cận này không phủ nhận các chỉ số quen thuộc như lượt truy cập, tỷ lệ mở email hay số lead, nhưng đặt chúng dưới câu hỏi lớn hơn là hoạt động nào tạo ảnh hưởng thực sự đến doanh thu và chất lượng khách hàng. Người đọc được khuyến khích kết nối mục tiêu marketing với quy trình bán hàng, dữ liệu khách hàng và ngân sách. Vì vậy, đo lường trong sách không chỉ là lập báo cáo mà là cơ chế học hỏi để biết nên giữ, điều chỉnh hay dừng một hoạt động marketing. Kết luận, Digital Marketing All-in-One for Dummies phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp nhỏ, người phụ trách marketing tổng quát. Nhân sự đang chuyển từ marketing truyền thống sang môi trường số và người học cần một bản đồ rộng trước khi đi sâu vào từng chuyên môn. Người đã làm trong một kênh riêng như email hoặc mạng xã hội cũng có thể dùng sách để hiểu kênh đó liên kết ra sao với định vị, nội dung, trải nghiệm khách hàng, bán hàng và đo lường doanh thu. Lợi ích thực tế nằm ở việc sách đưa các hoạt động vốn dễ bị tách rời về cùng một khung kế hoạch. Người đọc có thể bắt đầu bằng khách hàng và giá trị thương hiệu, xây ưu đãi để tạo quan hệ, dùng nội dung và tìm kiếm để tạo nhu cầu, rồi nuôi dưỡng và đánh giá kết quả bằng dữ liệu. Điểm khác biệt của cuốn sách trong nhóm sách nhập môn là độ bao quát lớn với hơn 800 trang và phạm vi từ nền tảng chiến lược đến AI, dữ liệu và quản lý trải nghiệm khách hàng. Nhiều sách Digital Marketing chỉ tập trung vào một kênh hoặc một công cụ đang thịnh hành. Cuốn này có vị thế như tài liệu tham khảo đa kênh, hữu ích khi người đọc cần hiểu lý do chọn một hoạt động trước khi học cách vận hành nó. Đổi lại, vì phạm vi rộng, sách không thể thay thế tài liệu chuyên sâu cho từng nền tảng quảng cáo, hệ thống phân tích hay kỹ thuật SEO. Giá trị lớn nhất của nó là giúp người đọc xây tư duy hệ thống, đặt câu hỏi đúng và phối hợp các công cụ thành một kế hoạch marketing có mục tiêu rõ ràng. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephanie Diamond, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!